Ai là tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica? Quý bạn thính giả thân mến, khi so sánh hai thư gửi giáo đoàn Thessalonica, người ta nhận thấy chúng khác nhau trong nội dung cũng như trong kiểu dùng từ ngữ và hành văn. Các khác biệt này khiến giới học giả đặt nghi vấn liên quan tới tác giả đích thực của thư thứ hai. Mặc dầu có các lý chứng rõ ràng cho thấy soạn giả thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica không phải là Thánh Phaolô, một số đông các nhà chú giải, đặc biệt là các nhà chú giải công giáo, vẫn theo thuyết truyền thống coi Thánh Phaolô là tác giả bức thư này, điển hình như Rigo và Rossano. Theo các học giả này, các lý chứng trái nghịch không có tính cách dứt khoát định đoạt. Nhiều học giả khác như Bacbalio thì lại cho rằng Thánh Phaolô không phải là tác giả thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Lập trường thứ hai này xem ra cống hiến cho chúng ta một khung cảnh trung thực hơn, phản ánh tâm tình của Kitô hữu trong các giáo đoàn Kitô thời khai sinh liên quan tới việc chờ đợi Chúa Kitô quang lâm. Vào giữa thế kỷ thứ nhất, tín hữu sống tại Thessalonica đã rất nôn nóng đợi chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang để kết thúc lịch sử thế giới và giải thoát họ. Họ coi biến cố Chúa Kitô quang lâm như là chuyện rất gần kề, đến độ trong ngày Chúa đến có nhiều người còn sống chứ chưa chết. Thánh Phaolô cũng chia sẻ quan điểm này của tín hữu Thessalonica. Sau này vào khoảng năm 56-57, khi viết thư thứ nhất cho giáo đoàn Corinto, Phaolô bày tỏ niềm hy vọng cũng sẽ còn sống cho tới ngày đó. Thánh nhân viết trong chương 15, câu 51-52: "Tôi xin cho anh em biết một mầu nhiệm này, đó là chúng ta sẽ không chết tất cả đâu, nhưng chúng ta sẽ được biến đổi trong một khoảng khắc, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng trổi lên, bởi vì khi kèn sẽ thổi lên, các người chết sẽ sống lại không hư nát, và chúng ta cũng sẽ được biến đổi." Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica được lồng khung trong niềm tin này và giải thích niềm hy vọng Kitô trong viễn tượng đó. Tuy nhiên, khi thấy năm tháng cứ qua đi mà Chúa Kitô không quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới và giải thoát họ, tín hữu cộng đoàn bắt đầu chạm trán với thực tại Chúa Giêsu chậm trễ đến cứu họ. Khi ấy trong cộng đoàn phát sinh ra hai giải pháp, đồng thời cũng là hai thái độ sống của tín hữu. Thứ nhất là thái độ chấp nhận viễn tượng dài, nghĩa là tin nhận rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ quang lâm trong tương lai rất xa. Trong khi chờ đợi, đây là thời gian giáo hội hoạt động truyền giáo trong thế giới. Thánh sử Luca theo lập trường này và nêu bật hoạt động truyền giáo của giáo hội trong khi chờ đợi ngày cánh chung. Thái độ thứ hai cho rằng ngày Chúa quang lâm vĩnh viễn đã tới rồi. Đây đã là lập trường của tín hữu trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, như viết trong chương 2 câu 1 và câu 2: "Anh em, liên quan tới biến cố Chúa Giêsu Kitô đến và việc quy tụ chúng ta bên Ngài, chúng tôi xin anh em điều này, đó là đừng vội điên đầu cũng đừng sợ hãi vì một mạc khải tiên tri, một lời nói hay một bức thư được giới thiệu như là của chúng tôi khiến cho anh em tin rằng ngày của Chúa đã đến rồi." Viễn tượng này cũng bị cảnh cáo trong chương 2 câu 18 thư thứ hai gửi Timôthê: "Trong số các người suy nghĩ lệch lạc có Imeneo và Phileto. Họ đã xa rời sự thật khi chủ trương rằng sự sống lại đã đến rồi. Cũng không thiếu các tín hữu mạnh mẽ phản ứng chống lại các người hăng hái quá đáng, vì họ yêu sách sẽ còn sống khi Chúa Kitô quang lâm và sẽ được sống kinh nghiệm hứng khởi những ngày sau hết của thời tận thế." Trong chương 21 câu 8, Thánh sử Luca đã cảnh cáo tín hữu chống lại khuynh hướng cho rằng ngày tận thế đã gần kề. Thánh nhân khuyên họ coi chừng, đừng để bị đánh lừa, vì sẽ có nhiều người tới tự xưng là Chúa Kitô và nói rằng thời tận thế đã tới. Tác giả vô danh thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica chắc chắn cũng thuộc phong trào chống lại giấc mộng này của các tín hữu bồng bột sôi nổi. Ông lấy tên Thánh Phaolô gán cho bức thư của mình, một đàng để tăng uy tín cho bức thư, đàng khác vì đề tài ngày Chúa Kitô quang lâm được Thánh Phaolô diễn tả một cách rõ ràng minh bạch, không lầm lẫn được. Viết cho giáo đoàn Thessalonica, ông đưa ra lập trường Kitô, phê bình tư tưởng thư thứ nhất của Thánh Phaolô và thái độ nôn nóng đợi chờ biến cố Chúa Kitô quang lâm. Do đó, ông cũng bắt chước kiểu hành văn của thánh nhân. Thật ra soạn giả muốn duy trì truyền thống Phao-lô khỏi mọi lèo lái sai lệch. Chúng ta đang ở trong giai đoạn giải thích tư tưởng của thánh Phao-lô trong các thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất. Tóm lại, chúng ta có thể kết luận rằng tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica là một môn đệ của thánh Phao-lô. Sau ngày thánh nhân qua đời, ông can thiệp chống lại các lập trường hăng hái quá đáng của nhiều Kitô hữu hồi thế kỷ thứ nhất, coi biến cố Chúa Kitô quang lâm như là chuyện gần kề. Đóng góp suy tư của ông nêu bật sự kiện này. Đó là trước ngày Chúa Kitô quang lâm để khai mào thế giới mới của thời phục sinh, còn có cả lịch sử dài của giáo hội nữa. Giải pháp này không làm giảm giá trị nội dung thư thứ hai. Nó cho thấy một giai đoạn phát triển lòng tin Kitô của giáo hội hồi thế kỷ thứ nhất và mời gọi các thế hệ Kitô theo sau biết thường xuyên tự kiểm thảo và phê bình để không rơi vào thái độ bất cập thái quá. Đâu đã là thái độ không đúng đắn của các tín hữu giáo đoàn Thessalonica như tả trong thư thứ hai? Rất tiếc chúng ta không có nhiều tin tức liên quan tới cộng đoàn này, nhưng cứ theo nội dung của thư, chúng ta biết được hai khía cạnh cụ thể trong thái độ sống của các tín hữu. Thứ nhất là tình trạng báo động, bôn chôn, nhốn nháo phát sinh từ xác tín cho rằng ngày Chúa Kitô quang lâm, ngày tận thế sắp tới nơi rồi. Có một số tín hữu tưởng rằng mình được linh ứng nói tiên tri, một số khác thì dựa vào quyền bính các giáo huấn của Thánh Phao-lô để biện minh cho lập trường của họ. Chúng ta đang ở vào các năm sau khi Thánh Phao-lô qua đời. Do đó, cũng không lạ gì khi trong giáo đoàn có các phong trào hăng hái tin tưởng rằng ngày thế mạt sắp tới. Chúa Kitô sắp quang lâm để hủy diệt thế giới tội lỗi này và thiết lập một thế giới mới trong lịch sử nhân loại. Văn bản ở đây nói tới thái độ dao động và các cử chỉ xuất thần, nghĩa là mất lý trí. Ngoài xác tín cá nhân khiến cho tín hữu giáo đoàn Thessalonica có các thái độ ấy, trên bình diện lịch sử mà nói, các cuộc bách hại Kitô hữu ngày càng thường xuyên và dã man hơn hẳn đã là lý do làm nảy sinh ra các dao động này. Chúng ta biết là trong các giai đoạn gặp gian lao thử thách và bắt bớ khổ đau quá sức, các tín hữu thường ước mong cho ngày tận thế mau đến để Thiên Chúa đánh phạt, hủy hoại thế giới gian ác này, giải thoát họ và thiết lập vương quốc công chính và bình an của Ngài. Trào lưu văn chương Khải Huyền là kết quả của các giai đoạn tai ương khốn khó này. Chương đầu thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica cho thấy bối cảnh bắt bớ khổ đau ấy. Tình trạng khốn khó này khiến cho tín hữu ước mong Chúa mau đến để phán xử trần gian và đánh phạt các kẻ gian ác bắt bớ tín hữu của Ngài. Hiện tượng thứ hai gây âu lo đó là có một số tín hữu ăn không ngồi rỗi, không muốn làm việc gì cả. Trái lại họ ngồi lê mách lẻo và xen mình vào chuyện người khác. Trong một thành phố cảng lớn như Thessalonica, nếu có hiện tượng ăn bám cũng là chuyện thường tình. Những người thất nghiệp bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, sống nhờ vả vào người này người nọ. Nhưng trong cộng đoàn gồm các người không lấy gì làm khá giả, các anh chị em này trở thành gánh nặng cho các tín hữu khác. Lời tố cáo mạnh mẽ dứt khoát trong chương 3 câu 6 tới 15 chứng minh cho tính cách trầm trọng của hiện tượng này. Đặc biệt bởi vì giáo đoàn Thessalonica chỉ là một giáo đoàn nhỏ. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, tác giả xin tín hữu xa lánh các người lười biếng và không tuân giữ các điều họ đã học được từ các thừa sai. Đáng lý ra họ đã phải hiểu biết và noi gương các vị. Dù có quyền được tín hữu trợ giúp, nhưng Phao-lô và các thừa sai đã làm việc ngày đêm để có phương tiện sinh sống mà không phiền lụy tới ai. Các vị đã hoàn toàn tự lập trên phương tiện vật chất. Tuy công việc làm có nặng nhọc vất vả, các vị duy trì được sự tự do hoàn toàn của mình, không phải nể nang ai và không chịu áp lực của ai. Lý do nào đã khiến cho một số tín hữu có thái độ sống ăn bám cộng đoàn như vậy? Ở đây xem ra không chỉ là do tính lười biếng tự nhiên và thiếu dấn thân. Nó phát xuất từ bầu khí Khải Huyền dao động nói trên. Sự chờ đợi ngày tận thế khiến cho họ bôn chôn tới độ không muốn làm việc gì nữa mà chỉ ngồi khoanh tay đợi chờ ngày Chúa Kitô quang lâm phán xử trần gian. họ lý luận rằng nếu ngày thế mạt sắp tới thì các thực tại trần gian này và lịch sử nhân loại đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu cả lịch sử thế giới cũng sắp chấm dứt và trở thành vô nghĩa thì công ăn việc làm cũng không có giá trị gì nữa. Xác tín và kiểu lý luận này nguy hiểm vì nó khiến cho tín hữu có thái độ trốn chạy hiện tại, trốn trách nhiệm và ẩn náu trong thế giới mới từ trời xuống. Nhưng sống như thế là lỗi bổn phận đối với chính bản thân, gia đình, cộng đoàn giáo hội và cộng đoàn xã hội. Nguy hại hơn nữa là khi chỉ ngồi lê mách lèo, xía mũi vào chuyện của mọi người như vậy, họ gây xáo trộn trong cộng đoàn và khiến cho cuộc sống cộng đoàn vốn đã nặng nề lại càng rối loạn, ngột ngạt và khó thở hơn nữa.